Kiều Thu xin kính chào quý vị. Tiếp theo chương trình Hương Đồng Gió Nội kỳ trước, Kiều Thu xin gửi đến quý vị phần kế tiếp là trà trong văn hóa Việt Nam và trà cùng tao nhân mặt khách, theo bài viết của Nguyễn Quý Đại. Người Việt Nam chúng ta luôn tự hào với công phu tẩm ướp, pha trà và thưởng thức trà. Nói về trà Việt Nam thì có thể tạm chia ra làm ba loại là trà hương, trà mạn và trà tươi. Trà hương là loại trà đặc trưng của Việt Nam vì người Việt chúng ta thích uống trà ướp hương của các loại hoa như hoa lài, hoa sói, hoa sen, hoa ngâu, hoa cúc. Thường trà được ướp hoa trước và đóng gói sẵn để dễ dùng. Nói đến trà hương là phải nói đến ba loại trà hương rất nổi tiếng là trà sen, trà ngũ hương và trà hoa sứ. Trà sen được sử dụng phổ biến từ lâu tại Việt Nam, đặc biệt là người dân Hà Nội luôn tự hào với cách tẩm ướp, pha trà và cách thưởng thức trà tại đây. Trà sen trở thành một tinh thần đặc trưng của văn hóa trà Việt Nam, mang trong đó có nhiều triết lý. Kế là trà ngũ hương, là loại trà uống trong các dịp lễ Tết, nhất là Tết Nguyên Đán. Một khay trà đặc biệt chỉ có 5 chỗ trũng, đặt vào 5 loại hoa bắc hương nhất là hoa lài, hoa sói, hoa sen, hoa ngâu và hoa cúc. Người ta tráng ly cho nóng, rồi đặt úp lên trên các bông hoa, đợi một chút rồi lấy ly đó ra để pha trà cùng thưởng thức. Trà hoa sứ. Hoa sứ không thể ướp trực tiếp vào trà như các loại hoa trong ngũ hương, mà nó chỉ có thể thưởng thức bằng một ly nhỏ nóng úp lên hoa rồi dùng ly đó mà uống trà. Trà mạn là trà không ướp hương, chỉ chú trọng đến sự tinh tế trong cách thưởng thức trà. Uống trà mạn đòi hỏi nhiều yếu tố như trà sao cho đúng, nước pha trà, ấm uống trà, cách pha trà và người bạn cùng thưởng trà. Trà mạn có hai loại chính là trà tàu và trà thiền. Trà tàu ảnh hưởng nhiều từ tinh thần và phong cách của trà Trung Hoa. Người ta thường dùng trà Trung Quốc và rất chuộng ấm đất Nghi Hưng và pha chế rất tỉ mỉ để có một chén trà ngon. Trà thiền là cách uống trà mang nặng tính thiền, lấy trà làm duyên để hướng vào nội tâm. Và thường thường trà thiền được dùng để giáo dục con người. Trà tươi là cách uống trà xưa nhất của người Việt chúng ta. Dùng lá chè tươi vòi nhẹ và cho vào nồi nấu, sau đó thì thưởng thức bằng cái bát sành lớn ngồi bên bếp lửa. Tại những làng cổ Việt Nam, các gia đình trong làng thường thay phiên nấu trà mỗi tối để thiết đãi cả làng. Trà tươi là cách thưởng thức trà để thắt chặt tình làng xóm láng giềng, làm cho mọi người trong làng thân thiện và gần gũi nhau hơn. Người ta dùng lá chè tươi rửa sạch, cũng giống như cách pha trà khô khác, bằng cách hãm trà, tức là nước đun sôi rồi chế nước vào ấm, sau 3 đến 5 phút là có thể có chén trà ngon. Nếu mà pha trà bằng cách cho thẳng lá trà vào nồi nước đun lên thì nước trà có màu rất đậm, không đẹp và đồng thời rất đắng. Những loại trà được dùng để ướp hương là trà mộc, hoặc là trà đen, trà xanh hoặc là trà ô long. Ngoài những loại hoa, người ta đôi khi ướp trà với cam thảo hoặc sâm. Khi uống quý vị sẽ thấy ngọt ở cổ họng và tinh thần cũng được phấn chấn lên. Riêng về trà sen đã được nổi tiếng từ lâu đời và cũng được nhiều sách vở báo chí nhắc nhở đến. Nhiều người vẫn cho rằng hoa sen là loại được ướp trà ngon nhất. Nhiều nhà triết học cho rằng hoa sen trong đạo Phật của người Á Đông. Hoa sen là thứ hoa thanh cao, tuy mọc lên từ bùn lầy. Hương hoa sen là những gì tinh túy của trời đất tụ lại. Vì vậy, trà ướp sen là một phẩm vật rất quý giá. Xưa kia thường để dành để tiến vua. Ngoài ra, chỉ có những hàng vương tôn công tử và những gia đình quyền quý mới có thể có hoa sen để ướp trà. Riêng Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác thì nói rằng hoa sen mọc từ dưới bùn đen mà không ô nhiễm mùi bùn, lại được hấp thụ khí trời trong, thơm, cho nên củ sen, hoa sen, tua, lá đều là những vị thuốc rất hay. Sen để ướp trà phải dùng loại sen bách hoa. Phía bên trong các cánh hoa lớn có hàng trăm cánh nhỏ ôm sát vào nhau, che úp nhụy hoa, gạo sen và gương sen. Hoa sen phải hái trước lúc bình minh, phải lựa những ngày nắng ráo, tránh những ngày mưa. Rồi đem những cánh hoa sen đó về, bóc từng lớp cánh sen. Kế đến, tẻ những hạt trắng ở đầu nhụy hoa, tức là gạo sen, rồi đem trộn chung với trà, ủ trong vò kính từ 1 đến 2 ngày. Cho gạo sen quắn lại, rồi mới đưa trà lên sấy khô bằng than hay bằng nước nóng cách thủy. Phải giữ cho nhiệt độ vừa phải và điều hòa để không mất mùi hoa. Một cân trà ướp sen cần đến cả ngàn hoa sen, và phải làm nhiều lần như thế thì mới thành được. Rất công phu, cho nên một ấm trà sen có thể uống được cả hàng chục tuần trà. Nước trong rồi hương sen còn thơm ngát. Nhiều người còn kỹ lưỡng tỉ mỉ hơn, muốn có trà ngon là chỉ hái những cái đọt ở trên, chỉ có 3 lá, và phải hái thật nhanh, nhẹ nhàng, không để cho búp trà bị nhàu nát. Hái trà xong, người ta thường không ướp hương ngay mà phải để trong chum đất, trên có ủ lá chuối, nhằm làm giảm nhiệt độ chát và cánh trà phồng lên, hút được nhiều hương. Những loại sen nổi tiếng dùng để ướp trà là sen ở đầm Đồng Trị, Thủy Sứ, làng Quảng Bá, Hồ Tây, hoặc là sen ở hồ Tịnh Tâm, Huế. Riêng Nguyễn Tuân thì càng cầu kỳ, mà có người cho rằng ngông nghênh hơn là ướp trà bằng cách bỏ trà mạng vào trong hoa sen mới nở, buộc chặt lại. Nhưng thực ra thì cái cách cầu kỳ này vừa tốn công, vừa không để trà được lâu vì trà hay bị mốc, và nó thường bị mất hương. Trà bỏ vào hoa sen mới nở buộc lại, phải uống ngay lập tức và cũng chỉ ướp được rất ít trà mà thôi. Người Nhật có lối uống trà rất khác biệt với các dân tộc khác. Khi uống trà, họ tuân giữ những nghi thức nên gọi là trà đạo. Đối với người Việt Nam chúng ta thì uống trà được coi như một nghệ thuật mà thôi. Nghệ thuật thì không cần phải khuôn sáo hay là công thức, nghi lễ, rườm rà. Nghệ thuật uống trà phản ánh phong cách, văn hóa ứng xử của người Việt Nam. người ta có thể uống trà trong yên lặng, suy gẫm như để giao hòa với thiên nhiên, như để tiếp cận với con người, với môi trường. Khi đã trở thành thói quen rồi thì khó mà quên được. Trà đồng nghĩa với sự tỉnh thức, sáng suốt. Theo truyền tụng trong dân gian Việt Nam thì hình thức uống trà được khởi nguồn từ các chùa thiền gọi là thiền trà. Cuộc đời trần tục nhiều hệ lụy, trà giúp cho con người tỉnh được mộng trần, rửa được lòng tục, xóa tan cảm giác tĩnh mịch, chốn thiền môn. Ngày nay, chỉ còn có ngôi chùa Từ Liêm ở ngoài Bắc là giữ được nghi thức thiền trà này. Sau đó, trà được ưa chuộng trong giới quý tộc, trong cung đình, như là một bằng chứng của sự quyền quý để phân biệt cái giai cấp thứ dân trong xã hội phong kiến. Kế đến, trà chinh phục các tầng lớp trung lưu, nhất là các nhà nho, những chú học trò dài lưng tuấn vải ăn no lại nằm, mượn bộ ấm trà để bàn luận văn chương thi phú, để tiêu khiển giải trí sau những giờ điên đầu vật vã với tứ thư ngũ kinh. Dần già, uống trà là một lối tiêu khiển thanh đạm được tất cả mọi giới ưa chuộng. Pha trà mời khách cũng để nói lên một hình thức lễ độ, hiếu khách của người chủ nhà. Dù mưa nắng, dù sớm hay chiều, buồn hay vui, người khách không thể từ chối một chung trà trong khi gia chủ trang trọng đưa hai tay mời. Mời trà là một cách thể hiện cái thái độ thanh nhã, hiếu khách của hầu hết các gia đình Việt Nam. Khi mời trà cho khách, kỹ nhất là mời bằng những cái tách trà còn đóng, hoen, ố những cái dấu trà cũ. Người Việt mình cũng không bao giờ đãi khách bằng một ấm nước trà nguội. Tuy là thông dụng trong dân gian, nhưng tách trà để đãi khách phải thể hiện những cái điều kiện tối thiểu, không thể tùy tiện coi thường, dù không bắt buộc phải dùng những loại trà hảo hạng. Người Việt chúng ta quan niệm rằng uống trà phải uống từ ngụm nhỏ để cảm nhận hết cái dư vị thơm ngon của trà, của hơi ấm của chén trà tỏa vào hai bàn tay ấp ủ, nâng chén lên trong mùa đông tháng giá, làm ấm lòng người khách. Uống trà cũng là một cách để nói lên sự tâm đắc, trình độ văn hóa và cảm tình cùng người đối thoại. Trong ấm trà ngon, người cùng uống tâm đầu ý hợp, dưới ánh trăng thanh gió mát, ngắm khung cảnh tĩnh mịch của núi rừng mà luận bàn thế sự thì không còn gì thú vị hơn nữa. Chỉ có những tao nhân mặt khách mới thưởng thức được trọn vẹn cái phong vị của cách uống trà này, chứ không phải như kẻ phàm phu tục tử bưng ly trà to, lên uống ừng ực mà người ta thường gọi là ngưu ẩm. Ngoài các lối uống trà đơn giản đến cầu kỳ trong các gia đình Việt Nam, các cụ ngày xưa còn có những hội trà, đó là uống trà thưởng xuân, uống trà thưởng hoa, uống trà ngũ hương. Hội trà là nơi tụ họp những người bạn sành điệu, cùng chung vui trong các dịp đặc biệt hoặc có hộp trà ngon hay có một chậu hoa quý vừa trổ bông hay trong nhà có giỗ chạp. Thưởng trà đầu xuân là thói quen của các cụ phong lưu khá giả. Trước Tết, các cụ tự đi chọn để mua các cành mai, cành đào, cành thủy tiên hay các chậu hoa lan, hoa cúc ở tận các nhà vườn và chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết. Nhưng quan trọng nhất là phải có một hộp trà hảo hạng. Sáng mùng một, cụ pha một bình trà và ngồi chỗ thích hợp nhất, thường là ngay giữa nhà. Cụ ngồi tĩnh tâm, ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ để thưởng trà. Uống trà và thưởng thức hoa quý như hoa quỳnh cũng là cái thú của rất nhiều người. Khi nhà người nào có một chậu hoa vừa nở, thì cụ chuẩn bị và mời các bạn già sành điệu tới ngắm hoa, luận bàn thế sự và cùng thưởng thức trà ngon. Thank you. với thi nhân mặc khách. Ông De Quincey bảo rằng trà luôn luôn là thứ uống của hạng người trí thức. Người Trung Hoa thì quan niệm trà là bạn của ẩn sĩ thanh cao. Người Việt Nam chúng ta cũng có nghệ thuật uống trà tương tự như người Trung Hoa. Giới trưởng giả dùng bộ trà trên khay hình chữ nhật hay hình vuông có chân quỳ, khắc khảm ốc xà cừ, chén quân, chén tống, bình pha trà cổ, các loại độc ẩm, song ẩm và quần ẩm của các nhà sản xuất như Thế Đức, Lưu Bội, Mạnh Thần. Pha trà phải chọn nước để trà tăng thêm hương vị. Nước suối thì tuyệt vời, nước giếng lấy từ mạch nước thiên nhiên, bếp lửa phải bằng than, nhẹ lửa, nước sôi sủi mắc cua, tức là vào khoảng 80 độ C. Tráng bình trà qua một lần nước nóng, đổ ra trước khi bỏ trà vào châm nước. Phải đổ ngay nước đầu tiên, người ta gọi là rửa trà. Nước máy có nhiều vôi, cần phải lọc qua để nấu trà để không mất đi mùi vị thơm ngon. Nhưng cách pha trà của người Việt và người Trung Hoa không có biến thành những quy luật cứng ngắc và nghiêm khắc như ở Nhật. Uống rượu thì cần nhiều người cho náo nhiệt, cho đông. Nhưng uống trà là một nghệ thuật trong trầm lặng. Trà có tính cách đưa người uống vào thế giới mặt tưởng, bởi thế nên uống trà vào lúc tinh thần sảng khoái, cảnh vật yên tĩnh. Cần người văn nhã, biết cái thú uống trà, bỏ mọi bận rộn đời sống bon chen, uống từng chén nhỏ, gọi là ẩm sĩ. Nếu người uống chén to, uống một hơi, làm sao biết được hương vị của trà, nên người ta hay gọi những người này là ngưu ẩm. Đông cũng như Tây đều cho rằng uống trà cũng như pha trà đều cần một nghệ thuật cao. Người Tây Phương tuy sành điệu về uống rượu, bia, ngày nay họ cũng nghiên cứu về nghệ thuật uống trà. Thời phong kiến xa xưa, mỗi buổi sáng các cung nữ thường lấy các nước sương còn đọng lại trên lá sen để về cung pha trà, hoặc họ bơi xuồng trên các hồ sen, bỏ trà vào các búp sen sắp nở. Đó là những loại trà sen hảo hạng. Trà hấp thụ mùi thơm của sen dưới sương đêm. Sáng hôm sau, lại trở ra vạch cánh hoa, lấy trà, bỏ vào hũ đậy kín để không mất mùi hương. Và đó là loại trà sen tuyệt hảo nhất. Tô Đông Pha đã ví trà với mỹ nhân, nhưng Điền Nghệ Hằng lại quan niệm rằng uống trà để quên cái huyên náo phồn hoa. Trà không phải là để cho hạng người thích ăn cao lương, thích mặc lược là thưởng thức. Lê Quý Đôn thì quan niệm rằng nghệ thuật uống trà là một chén lòng sạch bong, hai chén lòng phơi phới, đến chén thứ bảy thì dưới hai cánh tay như có cánh thổi lên làn gió mơ màng. Bán già tam bôi tửu, bình minh sổ trảm trà, mỗi nhật cứ như thử, lương y bất đáo gia. Tạm dịch là nửa khuya ba chén rượu, tinh sương và chén trà, ngày nào đều như vậy, lương y chẳng lại nhà. Các cụ ngày xưa, với kinh nghiệm sống, dùng trà để trị bệnh. Ngày nay, các trung tâm nghiên cứu về bệnh ung thư hoặc các đại học đã nghiên cứu và phân tích trà xanh có các chất EGCG, có nhiều vitamin E và vitamin C, ngăn được sự viêm cứng mạch máu, giảm lượng mỡ trong máu, v.v. Bác sĩ Jingrong Yu thuộc Đại học Harvard là người đứng đầu trong nhóm nghiên cứu cho biết, ý tưởng này xuất phát từ thực tế là ở Trung Quốc, tỷ lệ người bị ung thư tuyến tiền liệt rất thấp. Trà và đậu nành vốn được coi là có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Nối tiếp theo cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy trà xanh giúp ngăn chặn bệnh ung thư tử cung. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kỹ thuật Curtin ở Perth đã khảo sát 254 phụ nữ người Hoa mắc bệnh này. Cuộc nghiên cứu do giáo sư Andy Lee, giáo sư Colin Bin và tiến sĩ Minh Giang thuộc khoa y tế của đại học này thực hiện, đề nghị là nên uống ít nhất mỗi ngày một tách trà như là một dược liệu tốt để ngăn chặn các tế bào ung thư. Đại học Wisconsin cho biết trà xanh có chứa hóa chất polyphenol có thể ngăn chặn sự di căn của tế bào ung thư tiền liệt tuyến. Thử nghiệm được tiến hành trên những con chuột biến đổi gen mang bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tất cả đều được cho ăn có protein, carbohydrate, vitamin và muối khoáng, kèm theo uống trà. Một số con được ăn đậu nành hàng ngày. Kết quả cho thấy, nếu dùng riêng rẽ, đậu nành và trà làm giảm tốc độ phát triển của khối u và giảm kích thước của nó khi lớn lên. Nếu dùng kết hợp, các thực phẩm này làm chậm sự phát triển của khối u và ngăn ngừa sự lan truyền của bệnh tới các hạch bạch huyết cầu lân cận. Do đó người ta đi đến kết luận, trà và đậu nành đều có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Riêng Đại học Y khoa Wisconsin cho biết, trà xanh còn giúp chữa được bệnh ung thư prostate. Được dùng để uống, tiêu khiển, hưởng nhàn hàng ngày. Trà còn được dùng trong việc ngoại giao, tế lễ, cúng tổ tiên, cúng Phật. Tập tục uống trà đã ăn sâu vào các sinh hoạt, các nếp sống, các văn nhân mặc khách thời xưa đã ca tụng về thú uống trà. Viên Chiêu Thiền Sư đời Lý Nhân Tông tặng Quân Thiên Lý Viễn tiễn bá nhất bình trà. Dịch là tiễn chân ai bước đường xa, miệng cười đưa một bình trà tặng nhau. Tiễn anh vạn dặm đường xa, ta xin rót một bình trà tặng anh. Các làng quê miền Trung Việt Nam cũng uống trà, trồng trà, hái trà non hai lá và nụ trà để biến chế dành cho ngày Tết. Các khu vườn trà ngoài diện tích sử dụng để sinh hoạt còn lại trồng cau, trái cây cam quýt và những cây trà cao ngang tầm người. Người miền Trung thường gọi cây trà là cây chè, lá dày lớn màu xanh đậm và láng, trổ bông màu trắng năm cánh, đường kính khoảng 10 cm, nhụy vàng, hương thơm nhẹ nhàng. Dọc theo các đường làng thuộc các thị trấn miền Trung thường có các quán bán nước chè xanh, trong căn lều tranh nhỏ, cái nồi đất nấu trà tươi bốc mùi thơm ngon, trưa hè hay chiều thu, ghé quán, uống bát nước chè xanh, múc bằng chiếc gáo dừa, trà xanh sóng sánh trong nắng vàng, thoảng hương thơm nhẹ nhẹ. Nâng chiếc bát bằng sứ, uống từng hớp nhỏ, trà sẽ làm dịu cơn khát và làm cho ta có cảm giác thú vị ngọt ngào. Trà là hình ảnh quen thuộc như cây đa đầu làng, con đò bến sông, trà không thể thiếu trong những sinh hoạt, dù đời sống văn minh có những quán giải khác bán nước ngọt hoặc những thứ uống tối tân hơn, hiện đại hơn. Nhưng chúng ta không thể quên được quán nước chè xanh bên đường. Trà đã trở thành nếp sống văn hóa, đã đi vào lòng dân tộc. Các cụ đã quan niệm rằng, làm trai phải biết đánh tổ tôm, uống trà liên tử, ngâm nôm Thúy Kiều. Bài thơ gọi trà của nhà cách mạng Phan Bội Châu, chủ tịch của Việt Nam Quốc Dân Đảng, khi buồn cho phận nước, để thức tỉnh hồn thiên sông núi trong thời kỳ chống thực dân dày xéo quê hương. Trà ơi còn nước là vinh hạnh, cháy lưỡi khô môi, thảm những ai. Đại văn hào Nguyễn Du thưởng thức trà với tâm sự. Khi hương sớm, lúc trà trưa, bàn lan điểm nước đường tơ họa đàn. Khi nhân bạch cư dị uống trà để cảm thương cho số phận người kỹ nữ. Khách trọng lợi, kinh đường ly cách, buồn trà sớm tích ngàn khơi. Thuyền không đậu bến mặt ai, quanh thuyền trăng giải, nước trôi lạnh lùng. Hoặc Hoàng Trung Thông có câu, nồi cơm nấu dở, bát nước chè xanh, ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau. Dừng chân bên quán nước, người lính trẻ Quang Dũng, uống bát nước chè xanh, làm vơi cơn khát, chịu bớt nhọc nhằn. Tiếp tục hành trang lên đường, nhưng lại vướng động bóng giai nhân. Tiền nước trả em rồi nắng gắt, đường xa choáng váng núi và mây, hồn lính vấn vương vài sợi tóc, tôi thương mà em đâu có hay. Nguyễn Khuyến, cuộc đời nhàn hạ, vui với gió trăng, khi vườn sau, khi sân trước, khi điếu thuốc, khi miếng trầu, khi trà chuyên năm ba chén, hí kiều lẫy một đôi câu. Nguyên Sa nói về định mệnh, những oan nghiệp cuộc đời tục lụy, chiều chiều bên bình trà nhỏ, uống để nhớ lại cố hương, nhưng thời gian đi mãi, có đợi ai bao giờ. Chất xám trong não bộ lên men, tráng nhăn dăm bảy nếp kinh thiên, thượng đế trên cao chiều độc ẩm, mạc lộ ta ngồi chỗ hạ phiên. Chúng ta ngày nay nâng tách trà, nhớ lại quê xưa. Quê hương với nhiều kỷ niệm, chỉ vãng mãi mãi còn ngân vang trong lòng người viễn xứ. Uống trà đàm đạo để sống lại với hồn quê hương sông núi. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và vui tươi. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.